Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Và rất là cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn tham gia với chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi liên quan tới những diễn biến mới nhất về cái thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt tự do New South Wales gửi đến Tổng trưởng Di trú liên quan tới cái vụ du học sinh người Việt nhục mạ lá cờ vàng.
Dạ vâng, chào anh Xuân Ngọc. Dạ.
Có thể nói là 1-2 ngày hôm nay thì mọi người cũng rất là quan tâm tới những cái diễn biến mới nhất đối với thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt tự do New South Wales gửi đến cho Tổng trưởng Di trú Alex Hobbs. Xin ông Paul Huy Nguyễn cập nhật một vài những thông tin liên quan đến thỉnh nguyện thư này ạ.
Dạ vâng thưa anh, thì sau khi mà trong vòng 10 ngày qua đó, thì chúng tôi đã cho đến bây giờ chúng tôi đã nhận được 15.000 chữ ký. Có lẽ là trong cái quá trình mà là những cái thỉnh nguyện thư mà đã được gửi qua cái cơ quan mà nó họ làm thỉnh nguyện thư thì có lẽ là 15.000 là một cái con số mà rất là khả quan và một trong những con số gọi là top đó, là một trong những số mà rất là nhiều người quan tâm. Và chỉ trong vòng 10 ngày mà cộng đồng chúng ta đã có được cái số lượng 15.000 người như vậy. Chúng tôi đã đưa những cái thông tin này đến những cái chính giới và họ rất là quan tâm. Thì tuần trước, thưa anh, thì một dân biểu liên bang Chris Bowen đã lên tiếng tại Quốc hội rất mạnh mẽ ủng hộ cộng đồng và lên án những cá nhân nào mà đã nhục mạ cờ vàng của chúng ta. Thì cái đó là cái chuyện mà cộng đồng đã đạt được cái thành quả là đã nêu cái vấn đề này lên tới chính giới cả Quốc hội liên bang. Chúng tôi rất là vui mừng khi mà có được cái sự ủng hộ đó. Thưa anh, và song song với những chính giới liên bang thì chúng tôi cũng 2 ngày trước thì chúng tôi cũng đã nhận được một cái thư ủng hộ của toàn quyền Nam Úc. Toàn quyền Nam Úc là governor của tiểu bang Nam Úc, là một người Úc gốc Việt mà cũng là một người tị nạn như chúng ta. Đến vào Úc vào năm thập niên 70 và ông ta, văn phòng của toàn quyền Nam Úc cũng đã gửi một cái lá thư ủng hộ cộng đồng và cũng lên án những cái người nào mà xúc phạm cái lá cờ và nhục mạ cái lá cờ vàng của cộng đồng. Và gần đây hơn nữa, Đức Anh, thì Hội Cựu Chiến binh Úc tại Việt Nam đã gửi một lá thư ủng hộ rất mạnh mẽ và lên án những cái hành vi như thế này, đã nhục mạ cờ vàng. Tại vì đối với những cựu chiến binh Úc mà đã tham chiến tại Việt Nam thì đây là cái lá cờ thiêng, lá cờ mà họ đã từng chiến đấu và hy sinh. 524 quân nhân Úc đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam, cho nên những ai mà nhục mạ cờ vàng thì họ đều gửi thư cho cộng đồng và ủng hộ và lên tiếng lên án rất là mạnh mẽ. Đó là những cái cập nhật mà chúng tôi có trong phút ngày qua. Tuy nhiên, trong cái quá trình mà chúng tôi sẽ làm việc thêm với cảnh sát của lực lượng đặc biệt bên cảnh sát cũng như là đồn Inner West Marikville Police Station để mà chúng tôi tiến hành thêm về mặt pháp lý để cho cái sự việc này nó được tiến thêm một cái bước xa hơn nữa.
Vâng, thế còn tình hình cụ thể của học sinh người Việt đó hiện nay ra sao, ông có nắm được không ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thì chúng tôi hoàn toàn không biết được những cái tin tức của cá nhân này. Tuy nhiên là chúng tôi cộng đồng, về mặt cộng đồng thì cộng đồng chỉ làm việc với cảnh sát thôi, cũng như là làm việc với Bộ Nội An. Thì Bộ Nội An đang rất là quan tâm, để thưa anh, Bộ Nội An cũng là một cái bộ mà nó bao gồm luôn cả Bộ Di trú. Thì chúng tôi không những làm việc với lại cơ quan di trú nhưng mà cái tổng hành dinh vẫn là Bộ Nội An, để mà đưa cái sự việc cùng với cảnh sát mà làm cái sự việc này cho nó sáng tỏ hơn. Thì đó là cái công việc mà ban chấp hành đang làm việc với tất cả những cơ quan chức năng từ nhiều phía để mà chúng ta có được một kết quả sớm cho đồng hương.
Vâng, điều này cũng có nghĩa là trong những cái ngày vừa qua, không ít thông tin cũng có nhận định rằng là dường như vụ việc này sau những phản hồi rất là nhanh và mạnh mẽ thì có vẻ như nó hơi chìm xuống một tí. Thì không biết là ông giải thích như thế nào về chuyện này?
Dạ vâng, thưa anh, thì đối với những cơ quan làm việc với những cơ quan chính quyền thì chúng tôi đã làm việc hết mức, có nghĩa là chúng tôi đưa cập nhật những thông tin cho, nhất là bên cảnh sát thì cũng có những cơ quan của lực lượng đặc biệt làm việc. Và đương nhiên là đối với cộng đồng thì họ vẫn cần một số thời gian để làm việc. Khi mà họ đã làm việc xong thì họ mới mang đi kết quả được. Anh cũng biết là những cái quá trình làm việc nó không có đơn giản là một ngày, hai ngày, nhưng mà nó có thể tách thời gian thì cộng đồng lúc nào cũng theo đuổi và đi sát với những cái tiến trình của công việc này. Nhưng mà cái kết quả thì nó cũng tùy thuộc vào những cái sự làm việc nhanh hay chậm, cũng tùy thuộc cho các bộ ngành của chính phủ. Chúng tôi rất cố gắng hàng ngày để chúng tôi làm việc sát với bên cảnh sát để mà mong mang lại cái kết quả tốt, thưa anh.
Ông có nghĩ rằng là thỉnh nguyện thư như thế này đó cũng là một cái cách tác động mà nó mang được hiệu quả thực sự hay không, hay là nó chỉ mang tính là thu hút sự quan tâm của mọi người mà thôi?
Dạ vâng, thưa anh, chắc chắn là cái thu hút sự quan tâm của chính giới và ở cấp chính quyền. Thì khi mà họ thấy những cái thỉnh nguyện thư như vậy đó, nó là một trong những cái quan tâm đầu tiên, là cái sự việc này nó chứng tỏ là nó không nhỏ và nó có tầm ảnh hưởng đến quần chúng, hay gọi là public interest. Một khi mà mười mấy ngàn người lên tiếng phản đối về một cái vụ việc thì chắc chắn là những cái bộ ngành của chính phủ, những người nắm những cái bộ ngành trong những cái văn phòng mà nó liên quan đến vấn đề visa nội an hay là vấn đề di trú, thì bắt buộc là những cái hành vi này nó phải được cái sự chú ý, và từ cái sự chú ý đó nó dẫn đến những cái hành động cụ thể mà họ có làm được. Tại vì nếu mà họ không làm gì hết thì có nghĩa là họ đi ngược lại với cái ý nguyện của người dân. Và rõ ràng là đồng hương chúng ta cũng là người Việt tại Úc đang có cái sự phẫn nộ về cái hành vi như vậy, và chứng tỏ là trên 15.000 chữ ký là một cái con số không nhỏ để mà để đủ bày tỏ cái tầm quan trọng của cái sự việc này. Cho nên những cái thư ủng hộ từ tất cả những người ở trong chính quyền cũng như là ở hải ngoại, cũng ở những cái nước như Hoa Kỳ, cộng đồng liên bang của châu Âu, Canada chẳng hạn, họ gửi những cái thư ủng hộ thì cũng đủ chứng tỏ là cái sự quan tâm này rất nhiều, và cái sự chú ý nó về cái vụ này rất là lớn, chứ không có phải riêng thuần gì ở tại New South hay là nước Úc.
Vâng, rất là cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn tham gia với chương trình ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.